Sáu La Mã. Khai thị ngộ nhập, được duyên tốt, truyền trao ấn chứng. Một hôm sư dạy chúng: từ khi ta lên trụ chùa Nguyệt Đần, lập thiền tịnh viện, thì đệ tử ở khắp nơi theo về đông đảo để học đạo quy y. Thấy đều ghi tên tất cả để rõ dấu tích. Trong đó đệ tử thượng túc là hòa thượng Duyên Thông tự Chân Lý Hiển Mật, kế là các vị Chân Tạng Mật Hạnh, Chân Chiếu Hoa Mỹ, Chân Tông Quảng Trí, Chân Quý Phổ Ứng, Chân Truyền Quang Tán, Chân Tịch Khổ Hạnh, Chân Thành Bồ Đề, Chân Thường, Chân Cảnh, Chân Thước, Chân Ý, Chân Thị, Chân Thuần, Chân Đẳng, Chân Bình, Chân Pháp, Chân Quảng, Chân Trí, Chân Bảo, Chân Thường, Chân Đông, Chân Dung, Chân Quả, Chân Viên, Chân Kinh, Chân Tỉnh, Chân Quang. Hàng chữ chân này được 70 vị. Trên đây là tạm ghi những vị lớn tiếp nối truyền đăng. Sau đây là hàng cháu thuộc chữ Như. Thứ nhất là người tiếp nối Hương Quả: Tăng Lục Ti Hòa Thượng, Tăng Thống Chánh Tông, tự Như Nguyệt, hiệu Hoa Quang, trụ trì chùa. Kế là Sơn Tăng Như Tông, Tăng Phó Như Túc, Như Quảng, Tăng Phó Như Nhật, Nội Đàn Như Đài, Như Bảo, Tăng Chánh Như Sơn, Tăng Phó Như Thừa, Như Công, Tăng Phó Như Thuyên, Hữu Công, Như Hiền, Như Nhẫn, Tăng Thống Như Toàn, Hữu Công, Như Biện, Như Đề, Tăng Chánh Như Viên, Như Kiên, Như Lưu, Như Mật, Tăng Phó Như Cảnh, Như Hải, Như Khanh, Như Nghiệm. Khoảng 200 vị. Trên đây chỉ tạm ghi 24 vị, hoặc có công với chùa, hoặc có sắc mệnh. Kế là hàng cháu chắc thuộc chữ Tánh. Thứ nhất là Chánh Phái Phụng Thị Nội Đàn Tăng Thống, tự Tánh Thanh, Nội Đàn Tánh Liễn, Tánh Kế, Đàm Hạnh Tánh Khả, Nội Đàn Tánh Châu, Tánh Duệ, Tánh Thước, Tánh Tường, Tánh Mẫn, Tánh Nhu, Tánh Định, Tánh Bạch, Tánh Anh, Tánh Trác, Tánh Đức, Tánh Trí, Tánh Lãng, Tánh Tiếp, Tánh Phụng, Tăng Phó Tánh Sáng, Tánh Tuyên, Tăng Chánh Tánh Hoàng, Tánh Không, vân vân. Hàng chữ Hải gồm có Tăng Phó Hải Bồi, Hải Triều, Hải Thường, Hải Nhã, Hải Đồng, Hải Viên, Hải Lịch, Hải Khoát, Hải Liêm, Hải Trung, vân vân. Nico xuất gia từ nhỏ, giới hạnh tinh nghiêm, khoảng 30 vị. Cư sĩ nam nữ cả ngàn muôn vị đều quy hướng theo sư. Sư thường đọc lại những bài kệ để dạy chúng. Kệ Ngộ Liễu. Bài 1: Giác không không giác, không không giác. Giác dĩ không không, không bất không. Dục thức vô cùng hảo tiêu tức, đô lô chỉ tại thử hiên trung. Dịch: giác không không giác, không không giác. Giác đã không không, không chẳng không. Muốn biết vô cùng tinh tức tốt, thấy đều chỉ ở trong hiên này. Bài 2: Sư tử quật trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn. Nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Dịch: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Bài 3. Long đắc thủy thời thiêm ý khí, hổ phùng sơn sắc trưởng uy nanh, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dịch: được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc trong. Bài 4. Thiên thượng hữu tình dài cung bắc, nhân gian vô thủy bất triều đông, quát quy màu ư thiết ngưu bối thượng, tiệt thổ giác ư thạch nữ yêu trung, dạ xoa la soát tài khể thủ, ngục tốt ngưu đầu tiện kình quyền. Dịch: sao ở trên trời đều chầu bắc, nước dưới nhân gian thảy về đông, giữa eo gái đá các sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa, dạ xoa la soát đầu vừa cuối, ngục tốt ngưu đầu dơ sẵn thoi. Bài 5. Hoặc thị hoặc phi nhân mạc thức, nghịch hạnh thuận hạnh thiên mạc trắc, cách sơn nhân sướng chá cô từ, thác nhận hồ gia thập bát phách. Dịch: hoặc phải hoặc quấy nào ai biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời khó xét, cách núi người ca khúc chá cô, làm nhận càng hồ 18 nhịp. Sư Thăng Tòa dạy chúng: có một người một đời làm lành, có một người một đời làm dữ. Người làm lành một sớm phạm giới không cho mà lấy, người làm dữ một niệm liễu ngộ tự tâm. Người lành phạm giới không cho mà lấy tức gọi là giặc, người giữ liễu ngộ tự tâm tức gọi là Phật. Hai người đồng đến dân môn hỏi chấp nhận người nào đúng. Nếu chấp nhận người lành bỏ người dữ thì là nhận giặc mà bỏ Phật, nhận người dữ bỏ người lành thì sợ ác mà khinh thiện. Nếu chấp nhận cả hai người thì Phật và giặc chẳng phân. Nếu cả hai người đều không nhận thì lành dữ chẳng rõ. Nếu quyết định chỉ Phật là người ác thì chuốc tội chê bai Phật, vào địa ngục như tên bắn. Nếu chỉ giặc là người lành thì chưa có người lành nào mà làm giặc. Tụng. Bài 1. Tân phụ kỵ lư a gia khiên, bộ bộ tương tùy bất trước tiên, quy đáo tận đường nhân bất thước, tùng kim lạng cánh xuất môn tiền. Dịch: cô dâu cởi lừa mẹ chồng dẫn, từng bước theo nhau chẳng cần roi, về đến tận nhà người chẳng biết, từ nay ra cửa cũng biến lời. Bài 2. Phu tử bất thức tự, đạt ma bất hội thiền, huyền diệu vô ngôn ngữ, thiết mạc giọng lưu truyền. Dịch: Khổng Tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, huyền diệu không lời nói, cốt đừng dối lưu truyền. Bài 3. Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Dịch: tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu đâu mất, vô tâm đạo dễ tầm. Bài 4. Sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, trị đắc lai khứ xứ, phương danh học đạo nhân. Dịch: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Một hôm sư thảnh thơi ngâm hai bài kệ dặn dò người tại gia. Bài 1: Thành thị Du Lai ngụ tự viền, tùy cơ ứng hóa mỗi thời nhiên. Sông chiêu nguyệt đáo sang thiên mật, tùng tiếu phong suy tỉnh khách miên. Soát ánh lâu đài minh soát diệu, thanh truyền chúng cổ diễn thanh quyền. Nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, nhằm dẫn hà tăng lý hữu thiên. Dịch: Từ thành thị đến nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng hóa lẽ đương nhiên. Sông dời trăng đến giường thiền mát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Lâu đài rực rỡ màu quyền diệu, chuồng trống vang rền tiếng thơm uyên. Ba giáo nguyên lai đồng một thể, hồn nhiên đâu có lẽ nào thiên. Bài 2: Thượng sĩ thường du bát nhã tâm, trần cư bất nhiễm liễu thiền tâm. Liêm khê trình thị minh cao thức, tô tử hàng văn khế diệu âm. Dạng tượng sông la cao dị hiển, nhất biểu tạo hóa mật nan tầm. Nho nguyên đảng đảng đăng di khoát, pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm. Dịch: Thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, phong trần không vướng hội thiền tâm. Liêm khê trình hiệu người thông suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm. Muôn ngàn cảnh vật cao dễ thấy, tạo hóa một bầu kính khó tầm. Nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Lại một hôm sư rảnh rang dạy chúng: Muốn cầu thấy Phật cứ nhận nơi chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê không tự biết có Phật, chứ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật, mê tự tánh của mình thì Phật là chúng sanh. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Tâm ta sẵn có Phật, Phật sẵn nơi mình, đó là chân Phật. Nếu tự tâm không Phật thì tìm chân Phật nơi nào? Nên kinh nói: Tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác là Phật. Niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ đề. Tự thể của chân tâm chẳng phải chỗ ta nói bày đến được. Trong suốt như hư không, không bờ mé, như tấm gương trong sạch tròn sáng. Khen chê khó đến kịp, nghĩa lý khó suốt thông. Không thể lấy cái có không, nơi này chốn nọ, mà xét tột được chỗ ưu quyền của nó. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ quyền diệu của nó. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay nơi mình. Ví như muôn thứ hương thơm, chỉ đốt một lò là hiểu hết mùi thơm. Như dầu bể cả tấm, chỉ cần hớp một ngụm nước là biết hết toàn vị của bể cả. Chúng chân thật thâm sâu lặng lẽ, giác ngộ thì bụi trần lắng sạch, tâm thể trong ngần. Dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở ở trong tâm. Bởi ban đầu bất giác bỗng khởi ra vọng động, chiếu soi lại tự tâm, theo cái chiếu soi ấy mà sanh ra tâm trần, nên gọi là chúng sanh. Như gương hiện hình tượng, chợt có thân căn. Từ đó chân tâm bị dời đổi, căn tánh bị sai lạc, chấp vào tướng đuổi theo danh, chứa mãi những vọng trần ứ động, kết mãi những vọng thức liên miên. Đem túm bọc chân giác vào giấc mê đêm, đắm chìm mê muội trong tam giới, làm mù lòa con mắt trí ở trong ngõ tối, khủng núm cuối lòn trong chín loài. Ở trong cõi chẳng đổi dời, bỗng dưng luống chịu kiếp luân hồi. Trong pháp vô thoát mà tự chuốc sự trói buộc nơi thân. Như con tầm mùa xuân làm kén tự giam mình, con thiêu thân mùa thu tự nhào vô đèn thiêu xác. Đem những sợi tơ nhị kiến buộc lấy nghiệp căn khổ sở. Dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng toan dập tắt dòng lửa tử sinh. Lại có những kẻ ta căn ngoài chúng tiểu trí quyền cơ. Chúng không hiểu rõ nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, ta, người. Chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá rừng tướng, tách từng mảnh bụi của từng vật thể để tìm hiểu biết. Làm như thế, tuy nói rằng nếm được mùi tĩnh lặng, thầm hợp với lý không, nhưng không biết đó là cái lối làm chôn vùi chân tánh, trái ngược chân giác. Chẳng khác nào kẻ chẳng biện rõ sắc xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt quần sáng của ngọn đèn, không lo xét tột cùng cái huyễn thân ở trong thức, lại luống chạy trốn cái bóng rỗng dưới mặt trời. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực, chẳng khác nào đổ nước vào băng, ném củi vào lửa. Có biết đâu bóng lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì bóng xanh kia tự mất, việc thân huyễn chất này thì bóng nọ không còn. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Ta phải lấy lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy ra tâm châu trong những mối dây quấn chặt. Phải dùng mùi giáo tuệ chặt đứt lưỡi kiến chấp trong trần cảnh. Ấy chính là tông chỉ cùng tâm chân thuyên đạt thức đó vậy. Sư lại nói: trí hay chiếu vốn không, cảnh bị duyên cũng lặng. Lặng mà không phải lặng, bởi không có người hay lặng. Soi mà không soi, bởi không có cảnh bị soi. Cảnh và trí đều lặng, tâm lo nghĩ an nhiên, đây chính là con đường cốt yếu trở về nguồn. Lại nói: lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng dù hay trị loạn tưởng, mà trở lại sanh vô ký. Tỉnh tỉnh dù hay trị vô ký, mà trở lại sanh loạn tưởng. Vì vậy nói, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai. Lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Sư lại nói, người phàm phần nhiều ở nơi sự làm ngại lý, nơi cảnh làm ngại tâm, nên thường muốn trốn cảnh để an tâm, bỏ sự để giữ lý. Song chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chỉ cần tâm không thì cảnh tự không, lý lặng thì sự tự lặng, chợt liền trở ngược lại tự tâm. Vọng thân đem đến gương soi bóng, bóng chẳng khác với vọng thân. Chỉ muốn bỏ bóng ghét vọng, có biết đâu thân cũng vốn hư dối. Thân nào khác với bóng, mà muốn một có một không? Nếu muốn lấy một, bỏ một, hằng cùng chân lý cách xa. Lại mến thánh ghét phàm thì nổi chìm trong biển sanh tử. Phiền não nhân tâm cố hữu, vô tâm phiền não hà cư. Bất lao phân biệt thủ tướng, tự nhiên đắc đạo tu du. Dịch: phiền não do tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. Sư lại nói: thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh. Bách hài tuy hội tán, nhất vật trấn trường linh. Tri cảnh hồn phi thể, thần châu bất định hình. Ngộ tắc tam thân Phật, mê si dạng quyển kinh. Tại tâm tâm khả trắc, lịch nhĩ nhĩ nang thìn, vọng tượng tiên thiên địa, huyền tuyền xuất yểu minh, bốn cương phi đoàn luyện, nguyên tịnh mạc trần đình, bàn bạc luân triêu nhật, linh lung ánh hiểu tinh, thủy quang lưu bất diệt, chân khí xúc hoàng sanh, giám chiếu không động tịch, la lung pháp giới minh, giải ngữ phi quan thiệt, năng ngôn bất thị thanh, tuyệt biên nhị ô mạng, dù tỷ đẳng không bình, kiến nguyệt phi quan dĩ, hoàng gia mạc dẫn trình, thức tâm tâm tác Phật, hà Phật cánh kham thành. Dịch: biết được báo trong áo, dù mình say tự tỉnh, trăm hài dù tan rã, một vật vững sáng luôn. Biết cảnh chẳng phải thể, châu thần chẳng định hình, ngộ ác ba thân Phật, suy mê muôn quyển kinh, ở tâm tâm lường được, qua tai tai khó nghe, không hình trước trời đất, suối huyền vượt tối tâm, cứng sẵn không nung luyện, vốn sạch chớ lóng yên, mênh mông dần nhật sớm, lấp lánh ánh sao mai, sáng lành sáng sáng mãi, chân khí chạm lại sanh, chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới mình, hiểu lời nào dính lưỡi, hay nói chẳng phải thanh, tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, không mé đồng hư không, thấy trăng thôi xem ngón, đến nhà chớ hỏi đường, biết tâm tâm ác Phật, còn Phật nào để thành. Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu, diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội, dẫu cho vượt lên Phật tổ, vẫn rơi vào thềm bậc. Mặc dù nói diệu bàn huyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi, phải là chẳng phạm công quân, chẳng để dấu vết, như cây khô gộp đá lạnh, trọn không chút tươi nhuận, như người huyễn ngựa gỗ đều không tỉnh thức. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại. Cũng chẳng nói trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, lại đến trũng sương nằm cát lạnh, vô lậu quốc trung lưu bất trụ, khước lai yên ổ ngọa hàng xa. Nếu dùng cái biết mà biết lặng, đây chẳng phải là cái biết không duyên. Như tay cầm hạt châu như ý, chẳng phải không có cái tay và châu như ý. Nếu dùng tự biết mà biết, cũng chẳng phải cái biết không duyên. Như tay tự nắm lại, chẳng phải không có cái tay nắm. Cũng chẳng biết cái lặng lặng, cũng chẳng biết cái biết biết, song không thể cho là không biết, vì tự tánh tỏ rõ nên chẳng đồng với cây đá. Tay chẳng cầm hạt như ý, cũng chẳng tự nắm lại, chẳng thể cho là không có tay. Do cái tay vốn sẵn như vậy nên chẳng đồng với sừng thỏ. Mé trước không phiền não đáng trừ, mé giữa không tự tánh đáng giữ, mé sau không Phật đáng thành. Đó là dứt bạc cả ba mé, ba nghiệp được mát mẻ. Ta vừa móng tâm đã thuộc về quá khứ rồi, tâm ta chưa móng bèn gọi là vị lai. Chẳng phải tâm vị lai, tức là tâm quá khứ. Vậy tâm hiện tại ở chỗ nào? Người học rõ biết một niệm vừa dấy lên trọn không thật có, đó là Phật quá khứ. Quá khứ chẳng có, vị lai chẳng không, đó là Phật vị lai. Ngay đây niệm niệm chẳng dừng, đó là Phật hiện tại. Niệm niệm tương ưng, tức niệm niệm thành Phật. Đây chính là cửa phương tiện tột ban đầu. Khi mặt trời lên thì sáng khắp thiên hạ, mà hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn thì tối khắp thiên hạ, mà hư không chưa từng tối. hai cảnh tối và sáng tự lấn đoạt lẫn nhau. Tánh hư không thì rõng rang, tự sẵn như vậy. Tâm Phật và chúng sanh cũng như thế. Nếu xem Phật là tướng thanh tịnh sáng rỡ, xem chúng sanh là tướng nhơ đục tối tâm, dù trải qua số kiếp như cát sông Hằng, trọn chẳng được bồ đề. Lại ba đời chư Phật trọn ở trong thân chính mình. Nhân bị tập khí che mờ, cảnh vật chuyển lôi liền tự mê mất. Nếu ở nơi tâm mà vô tâm, chính là Phật quá khứ. Lặng lẽ chẳng động, chính là Phật vị lai. Tùy cơ ứng vật, chính là Phật hiện tại. Thanh tịnh không nhiễm, chính là Phật ly cấu. Ra vào không ngại, chính là Phật thần thông. Đến đâu đều thảnh thơi là Phật tự tại. Một tâm chẳng mê mờ là Phật quang minh. Đạo niệm bền vững là Phật bất hoại. Biển hóa ra nhiều nơi, song chỉ một chân thật vậy thôi. Diễn nhã đạt đa chấp bóng quên đầu, đâu khỏi ôm đầu chạy đi tìm đâu. Chính ngay khi mê đó, cái đầu vẫn chẳng mất, đến khi tỉnh rồi cũng chẳng có được. Tại sao? Kẻ mê cho là mất, người ngộ cho là được. Được mất ở nơi người, đâu dính dáng gì tới động tịnh. Sư lại nói: chí đạo gốc ở tâm, tâm pháp gốc ở vô trụ. Tâm thể vô trụ đó, tánh tướng đều lặng lẽ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng sanh, chẳng diệt. Tìm nó thì chẳng được, bỏ đi cũng chẳng rời. Mê hiện lượng thì hoặc và khổ lăng xăng, ngộ chân tánh thì rõng ràng tỏ suốt. Tuy tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, song chỉ có người chứng mới biết. Song còn chấp có chứng, có biết thì mặt trời trí tuệ rơi vào đất có. Nếu tâm mờ mịt không chiếu, không sáng, thì đám mây hôn trầm che lấp ở cửa không. Chỉ có tâm không sanh một niệm thì không còn ngăn cách trước sau. Chân tánh chiếu thể đứng riêng thì ta người nào khác. Nhưng mê đối với ngộ, ngộ trong vào mê. Vọng đối với chân, chân nương nơi vọng. Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, như người chạy trốn bóng luống nhọc mình. Nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Nếu tâm không vọng chiếu thì vọng lự tự hết. Nếu mặc tình lặng biết thì các thiện hạnh được phát khởi. Thế nên cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Do một tâm không phân chia tịch và tri, khế hợp với lẽ quyền diệu dung thông cả có và không, không chấp, không mắc, không nhiếp, không thu, phải quấy đều quên, năng sở cùng dứt. Cái dứt ấy cũng bạc luôn thì bát nhã hiện tiền. Mỗi tâm đều thành Phật, không tâm nào chẳng phải tâm Phật. Chủng chủng đều thành đạo, không một hạt bụi nào chẳng phải cõi Phật. Thế nên chân với vọng, vật với ngã đều do ở một tâm ta. Phật với chúng sanh cũng đều chung nhau một tâm ý. Nếu mê thì người theo sự vật thì vô vàng, nên người chẳng giống nhau. Nếu ngộ thì sự vật theo người, người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Đến đây thì hết chỗ nói năng, bạc đường tư tưởng, còn gì mà nói nhân trước quả sau. Tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này giống, kẻ kia khác. Chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa. Như tấm gương sáng, tuy không có hoa, mà bóng hoa hiện. Gương vẫn vô tâm, tuy thấy ảnh tượng chiếu trong gương, mà ảnh tượng vẫn hằng không. Hơn nữa, đạo thì luận nói cũng chẳng được, im lặng cũng chẳng được. Dù cho quên cả hai, nói và im cũng không dính dáng. Tại sao? Quang minh của bậc cổ Phật, phong thái của hàng tiên đức, mỗi mỗi đều từ trong chỗ không muốn, không nương mà được phát hiện. hoặc có khi cao vút dòi dòi, trọn không thể nhổ lên, hoặc có khi bao trùm hoa lẫn, trọn không chỗ thấy. Cuối cùng chẳng cố định một chỗ, cũng chẳng dính mắc ở hai đầu. Không phải mà không gì chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy. Được cũng không chỗ được, mất cũng không chỗ mất. Chẳng từng cách xa một mảy tơ, chẳng từng dời đổi một sợi tóc, sáng ngời lối xưa, chẳng thuộc nhiệm màu sâu kín huyền di. Ngày trước mặt đem lại, chợt đó liền qua. Chẳng ở nơi chánh dị, đâu rơi vào lối tà. Chẳng đi nơi thênh thang, đâu đạp vào lối nhỏ. Xoay đầu chẳng gặp, chạm mắt lại không đối trước. Một niệm xem khắp, thênh thang rỗng lặng. Một chút tông yếu này, ngàn thánh chẳng truyền. Thẳng đó rõ biết, ngay đây vượt lên. Mới biết, chỗ sạch trọi trơn thế ấy, tức dễ. Chỗ sáng rỡ rõ ràng thế ấy, tức khó. Nếu là việc bổn phận, thì tay chân buông đi, mà không cái gì thu chẳng đến. Mỗi mỗi phóng ánh sáng hiện tướng lành, mỗi mỗi dứt bạc dấu vết. Trên cơ trọn chẳng dừng, trong lời không thể bày. Tột đây khuấy chẳng đục, toàn thân đập chẳng nát. Rốt ráo là cái gì được tinh thông thế ấy, được kỳ đặc thế ấy? Này các ngài, chẳng cần biết mặt mũi y, chẳng cần đặt tên cho y, cũng chớ tìm chỗ nơi của y. Tại sao? Vì y không chỗ nơi, y không tên tuổi, không mặt mũi. Ta vừa giấy niệm đuổi tìm, liền cách 10 dặm, 5 đời. Chi bằng buông đi tự do, cần bước liền bước, cần dừng liền dừng. Tức thiên nhiên mà chẳng phải thiên nhiên, tức như như mà chẳng phải như như, tức trong lặng mà chẳng phải trong lặng, tức bại hoại mà chẳng phải bại hoại. Không thích sống, không sợ chết, không cầu Phật, không sợ ma. Chẳng cùng hợp với bồ đề, chẳng đồng chung với phiền não. Chẳng nhận một pháp, chẳng ghét một pháp. Không ở đâu mà ở tất cả, chẳng phải lìa mà chẳng phải chẳng lìa. Nếu ai hay thấy được như thế, thì Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tự Đạt Ma. Sư lại nói: 84.000 pháp môn ba la mật, mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên. Mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng nói có, chẳng nói không, chẳng nói không phải có, không phải không, chẳng nói cũng có cũng không. Sao vậy? Ly tứ cú tuyệt bách phi, tương phùng cử mục thiểu nhân tri. Tạc nhật sương phong lậu tiêu tức, mai hoa y cựu xuyết hàng chi. Dịch: lìa 4 câu bạc trăm quấy, gặp nhau những mắt mấy ai hay. Hôm qua sương gió thông tin tức, cành đông như cũ điểm hoa cười.